Morning, chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhé.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Nghe Nói Là. Mình là Thủy Cốm.
Mình là Châu, xin chào các bạn.
Tình hình là dạo này mình đang lọt hố 2Q. Thế là mình quyết định phải làm một tập để mình có thể được nói thoải mái về cái bộ truyện này và các bộ manga mình yêu thích từ xưa đến nay.
Mình nghĩ manga cũng là một phần rất 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 lớn của tuổi thơ mình, cho nên mình hoàn toàn ủng hộ Thủy Cốm thu tập ngày hôm nay. Thế 2Q là bắt đầu đọc từ bao giờ?
Mình bắt đầu đọc từ hôm kia.
Này, bộ này là cũng rất là nổi nhỉ? Mình nghe từ rất lâu rồi, mình cũng chưa đọc, nhưng mà bộ này thực sự rất là nổi tiếng.
Mình bắt đầu đọc tại vì hết Olympic rồi, thế là mình không còn bóng chuyền để xem nữa. Ví dụ khi mà mình đi xem các cái clip về bóng chuyền ấy trên YouTube ấy, thì đặc biệt là dưới phần comment ấy, mọi người sẽ nhắc tới Haikyuu rất là nhiều ấy, và có một tỷ lệ rất là lớn các fan của đội bóng chuyền Nam Nhật ấy là vì họ thích Haikyuu trước. Cho nên là họ mới đi xem bóng chuyền thật. Còn mình là ngược lại nha, mình đã thích bóng chuyền từ trước rồi. Xong rồi đấy, tại vì thấy nhắc nhiều quá, xong rồi bây giờ cũng không có bóng chuyền để xem nữa, nên thôi đọc thử xem thế nào. Thế là hai ngày mình đã đọc được khoảng 17 tập, chưa được phân nửa đâu. Đến bây giờ là họ ra được đâu 40 mấy tập rồi ấy. Mình đang trong một cái tâm trạng là vừa muốn đọc hết mà vừa không muốn đọc hết ngay ấy.
Những cái bộ truyện mà chưa ra hết ấy nhở? Kiểu nếu mà đọc kiểu xong hết những phần đã ra rồi thì mình sẽ không còn gì để đọc nữa, rất là tiếc nuối.
Mình thì mình thích là những cái bộ nào đã ra hết rồi hơn, nhưng mà lỡ lọt hố thì đành ở dưới hố chơi vậy.
Mình thấy nếu lọt hố manga thì lúc nào cũng thế, như kiểu là dành cả thanh xuân sau chuẩn bị dành cả tuổi trung niên để những bộ chuyện mình yêu thích để kết thúc ấy.
Để xem nào, có một số bộ hồi xưa mình khá là thích và hình như đến bây giờ nó vẫn chưa kết thúc, ví dụ như Mặt nạ thủy tinh đã kết thúc chưa nhỉ?
Mặt nạ thủy tinh thì tác giả đã dừng viết từ rất lâu rồi và không còn biết nó có thể kết thúc được hay không nữa ấy. Kiểu đấy là bộ mà từ bé cho đến lớn, cho đến chuẩn bị già và tôi có thể sẽ phải kiểu chết đi và không hề biết kết thúc là gì ấy. Mà chuyện đấy hay thật sự luôn ý. Đấy là một trong bộ đầu tiên mình đọc đấy.
Thế hả?
Từ ngày xưa mà nó xuất bản dưới tên Cô Bé Chăm Chỉ.
Cô Bé Chăm Chỉ.
Mà hồi đấy kiểu không phải tên là Maya đâu, tên là Machi Cô Bé Chăm Chỉ của nhà xuất bản trẻ, xuất bản từ ngày xưa xưa rồi ấy.
Thế thì Châu có nhớ được lần đầu tiên mình tiếp xúc với manga là từ khi nào và bộ truyện đầu tiên đọc là bộ nào không?
Nhớ đấy, thực sự có nhớ. Hồi đấy là khoảng 4 tuổi, tức là trước khi mà mình vào mẫu giáo luôn ấy, thì là mình đến nhà chị họ chơi, đang cầm lên quyển màu mè, bìa thì màu mè, bên trong thì mắt long lanh, đoán xem là quyển gì.
Nghe giống rất nhiều chuyện ấy.
Thủy Thủ Mặt Trăng. Nhưng là bộ Thủy Thủ Mặt Trăng mà do các họa sĩ miền Nam vẽ lại dựa trên anime ấy.
Mình nhớ bộ đấy là Can Lạo dựa đúng trên rồi. Anime.
Bộ đấy từ đầu tiên luôn. Hồi đấy thì tức là chỉ biết là có bộ đấy thôi, chứ bởi vì là cái tập mà mình cầm thì không phải là tập đầu tiên ấy, là đọc chả hiểu gì cả ấy. Chỉ thấy kiểu mắt long lanh thôi, là biết bộ đấy. Nhưng mà bộ đầu tiên đọc thì chắc là bộ truyện quốc dân Doraemon ấy. Thế còn Cốm thì chuyện đầu tiên là chuyện gì?
Nếu mà theo như mình nhớ được thì chắc là cũng khoảng mẫu giáo ấy. Tức là đấy, cũng tầm 5 tuổi gì đấy. Đọc cái chuyện của anh ấy. Anh chị có chuyện nên là mình cũng đọc. Thì mình nhớ bộ đầu tiên mình đọc cũng là Doraemon.
Bộ đấy là cái bộ mà các phụ huynh mua rất yên tâm ấy.
Vậy thì bọn mình sẽ đi qua một chút thông tin nghiêm túc chính thống về manga, sau đó mình sẽ nói thêm cho Châu về chuyện là Doraemon có thật sự được lòng của phụ huynh đến mức đấy không.
Thế thì manga nhá, tiếng Nhật được ghép từ hai chữ Hán là từ mạn và từ họa. Trong đó mạn của từ man ấy thì có nghĩa là đầy, tràn, dài, và từ họa là từ ga, có nghĩa là nét bút hoặc là tranh.
Nó gợi tới cái nguồn gốc sâu xa của manga ấy, là từ những cái tranh cuộn lại ấy. Nên nó sẽ là một bức tranh dài và trải ra ấy. Các bạn có hình dung được cái hành động ngày xưa người ta trải cái cuộn, cái sách mà nó là ở dạng cuộn ấy.
Cái tranh cuộn ngày xưa thì theo mình thì nó là dạng kiểu kể câu chuyện ấy, theo các cảnh mà trên cùng cả một cuộn tranh rất là dài ấy. Thì theo như chúng mình tìm hiểu được trên Google thì manga được cho là có nguồn gốc từ tranh cuộn như Thủy Cốm vừa bảo, và từ tận những thế kỷ 12-13, tức là rất lâu đời rồi. Sau đó thì đến thời Edo tức là vào khoảng thế kỷ 17, 18, 19, thì đã có một cái thể loại sách là gọi là sách tranh ấy, thì có tên là Toba Ehon. Thì trong đó đã có một chút cái ý nghĩa và cái khái niệm về manga rồi. Có phải là sách kể chuyện đúng không?
Ừ.
Kiểu kể chuyện bằng tranh ấy, kiểu kiểu vậy đúng không?
Đúng rồi.
Sau đó thì theo trang lịch sử, đến năm 1798 thì đó là lần đầu tiên từ manga được chính thức sử dụng.
Còn về thị trường Việt Nam ấy, manga đã bắt đầu du nhập vào từ đầu những năm 90. Nhưng mà hồi đấy thì như các bạn biết đấy, đều là những chuyện không chính thống, không có bản quyền. Phải đến năm 96 thì Kim Đồng mới mua bản quyền bộ manga đầu tiên cho thị trường Việt Nam, chính là Doraemon.
Hồi đấy là mình nhớ có một tin rất là to trên thời sự, đấy là Việt Nam gia nhập công ước Bern nhỉ?
Ừ, đúng rồi.
Ừ, là công ước về bản quyền sách. Thì lúc đó kiểu mình cũng không hiểu lắm ấy, sao mẹ mở ra chứ? Chết rồi, thế là không có chuyện tranh để đọc đâu con ạ. Tại sao lại thế hả mẹ? Sao kiểu mẹ mình nhìn chứ? Mẹ chắc là mẹ mình nghĩ trong đầu là may quá không phải cho nó tiền ấy.
Ừ.
Nhưng mà ngờ đâu bộ truyện Doraemon có bản quyền rất đắt và mình vẫn mua ấy.
Mình nhớ hồi đấy mỗi một tập là 1.000 hay 2.000 gì đấy ấy.
Ừ, cái tập không có bản quyền là như thế.
Thế lúc mà bản quyền thì nó lên mấy nghìn?
Có bản quyền là 6.500. Tôi vẫn nhớ 6.500 hồi đấy. Một bát phở bò ở chợ, tức là một bát bình thường ấy, chỉ có 3.000 thôi. Và nó bằng hai bát phở bò, các bạn hiểu nó đắt như thế nào không?
Lúc trước khi bắt đầu thu tập này ấy, mình đã đi tìm một số thông tin ấy và mình không thể tìm lại được cái bài viết gốc mà kể về cái câu chuyện tác giả đã bán cái bản quyền Doraemon cho Việt Nam như thế nào ấy.
Ừ.
Thì mình nhớ là cái bài đấy mình đã đọc khá là lâu rồi, nó có một cái chi tiết là bác Fujio ấy, bác ấy đã giảm tiền bản quyền cho thị trường Việt Nam.
Thế à?
Ừ, giảm rất rẻ đấy. Đấy là bài viết mình đọc được nhưng mà mình không thể nào mà tìm lại được cái bài đấy ấy. Nếu mà bạn nào có bài đấy thì hãy share lại cho bọn mình. Thì đấy. Tức là khi mà mình mua được bản quyền nhá, thì nó không chỉ là vấn đề tiền bản quyền, mà nó sẽ còn đi kèm với một cái hợp đồng. Cái hợp đồng đấy nó sẽ có quy định về chuyện là cái sách này nó phải đáp ứng được chừng này tiêu chuẩn ấy. Và riêng với thể loại manga nhá, cái yêu cầu đấy rất là cao và rất là chặt, đến bây giờ vẫn thế.
Ừ.
Cho nên là mình nghĩ do cái thời điểm đấy mình phải làm theo một cái tiêu chuẩn rất là cao so với truyện tranh thông thường trước đó nhá, cho nên nó mới đội giá lên cao như vậy.
Nhắc về chi phí thì mình không rõ là nó có cao hơn so với mặt bằng kiểu thu nhập của Việt Nam ngoài đấy hay không ấy. Nhưng mà tính ra hai bát phở thì cũng cao
là
nhỉ?
Là cao còn gì nữa.
Ồ.
Mà đâu phải là mua một lần đâu. Một bộ nó không biết bao nhiêu tập ấy.
Hình như là bộ Doraemon gốc là có 45 tập cộng với khoảng 20 tập truyện dài.
Tức là hơn 120 bát phở rồi các bạn.
Những bát phở của tuổi thơ tôi.
Mình đọc được một thông số nữa, nhưng mà đây là thống kê tới năm 2006 thôi nhé. Tức là đã cách đây mười mấy năm rồi.
15 năm.
Thì tổng số bản in Doraemon ở Việt Nam đã lên tới hơn 40 triệu bản.
Kinh nghĩa.
Đến bây giờ thì chắc nó còn gấp nhiều lần cái số đấy nữa. Đại diện của nhà xuất bản Shogakukan ấy, tức là nhà xuất bản giữ bản quyền của Doraemon ấy, có nói là nếu mà bỏ qua thị trường Nhật thì số lượng xuất bản của đầu sách Doraemon tại Việt Nam là nhiều nhất trên thế giới.
Mà cũng hợp lý vì mình thấy là bộ truyện gốc, kể cả truyện ngắn và truyện dài do bác Fujio vẽ thì được xuất bản rất nhiều lần, tức là tái bản rất là nhiều. Cái hồi mà bắt đầu mua bản quyền là vẫn gọi là Doraemon rồi Suka nhá.
Ừ.
Đến một số khoảng chắc là khoảng chục năm gần đây bắt đầu tên gốc như là Shizuka rồi Diane rồi kiểu Sunil các kiểu ấy. Sau lại còn bao nhiêu sách ăn theo như Doraemon bóng chày này, rồi đội quân Doraemon các kiểu các kiểu.
Ừ.
Rồi học toán, học tiếng Anh các thứ bằng Doraemon cũng nhiều ấy.
Ừ, các sản phẩm ăn theo rất là nhiều luôn.
Còn mấy cái bộ, mình nhớ có một cái bộ hình như bộ kỷ niệm gì đấy mà nó gộp tất cả các tập thành 10 cuốn hay bao nhiêu.
Ừ, nhỉ? Đúng rồi, mình có mua bộ đấy. Nhưng mà mình đã để ở Việt Nam mất rồi.
Mình chỉ tiếc bộ Doraemon bản quyền đầu tiên của mình thôi. Bộ đấy đã bị mẹ mình cho đi không thương tiếc một chỗ nào đấy, một ai đó.
À, đem cho à. Thế là vẫn còn nhẹ nhàng chán ấy. Cái thế hệ của mình ấy, tức là những đứa trẻ sinh năm 90 đổ đi đó, thì cái chuyện mà bố mẹ xé chuyện và đốt chuyện là câu chuyện khá là phổ biến.
Công nhận.
Cho nên là mẹ châu là cho đi chứ không phải là xé hay đốt thì mình thấy cũng đã là nhân đạo lắm rồi.
Tức là hồi xưa mình rất ngoan, mình là mẹ cho tiền ăn sáng, kiểu như ăn sáng mua sách, nhưng mà mẹ vẫn biết chứ không phải là giấu.
Ừ.
Thành ra theo kiểu là mẹ đã cho phép mua sách về thì sẽ không có kiểu xé sách vứt sách ấy, kiểu thế. Còn nếu đã không cho mua thì là không cho mua luôn rồi.
Nhưng mà mình nghĩ với có thể là một bộ phận không nhỏ phụ huynh thời kỳ đấy ấy, họ không coi truyện tranh là sách.
Mình nghĩ bây giờ vẫn thế chứ đúng không?
Nó không có được cái sự kính trọng với sách, mà nó chỉ là một tác phẩm giải trí thôi.
Nhưng mà mình nghĩ may ngày xưa chắc mình cũng con nhà người ta cho nên đỡ ấy.
Ừ. Chứ mày thử học dốt xem.
Đúng rồi, thử học dốt xem.
Nãy Châu có nói là có thể phụ huynh thấy là Doraemon khá là an toàn. Nhưng mà thật ra cái ấn tượng của mình cực kỳ sâu sắc nhá. Tức là có một cái giai đoạn báo chí truyền thông của Việt Nam đánh Doraemon rất nhiều.
Lại có phải là do Suka suốt ngày bị xem trộm tắm và chuyện bắt nạt đúng không?
Không, không phải chuyện đấy. Mình vẫn còn nhớ có một bài báo trên, cũng trên báo lớn nhưng mình không nhớ chính xác là báo nào nhá. Nhưng mà họ phê phán rất là gay gắt về cái chuyện là Doraemon đem tới những cái ý tưởng không thực tế. Cái việc mà một cậu bé gọi là lười học rồi kém đủ điều như Nobita ấy, có một người bạn có thể làm đủ mọi thứ như Doraemon thì sẽ khiến các em giống như là ỷ lại ấy, không tự mình cố gắng.
Thế đến bây giờ mình vẫn ấn tượng một cái, đấy là càng ngày mình càng nhận ra những cái bảo bối của Doraemon đang trở thành sự thực ấy.
Ừ, đúng rồi.
Thế mình nghĩ nó cũng không phải là không thực tế.
Cái bài báo thì nó là quan điểm cá nhân thôi, nhưng mà ý mình là không phải là thị trường Việt Nam gọi là lúc nào cũng rất là chào đón Doraemon ấy. Nó cũng có những cái phản ứng rất là gay gắt chứ không phải là bình thường ấy.
Nhưng mình nghĩ là trong truyện tranh thì Doraemon vẫn tính là an toàn ấy.
Ừ, tương đối là an toàn. Mình nghĩ là cái thế hệ của mình, tức là thế hệ của mình và tầm cuối 8X nhỉ, là có thể nói là một trong thế hệ đầu tiên của Việt Nam bắt đầu được tiếp xúc với văn hóa manga.
Ừ.
Cái thái độ của bố mẹ mình thời đấy chẳng hạn nhé, thì tức là thế hệ những người sinh vào khoảng 6X, 7X à?
Ừ, 5, 6, 7X gì đấy ha.
Tuổi thơ của họ và cái tiếp xúc của họ với truyện tranh ấy, nó mình nghĩ là rất ít, nên là họ không hiểu manga là gì, không hiểu truyện tranh nói chung luôn ấy là gì. Cho nên là cái phản ứng của họ có thể là đầu tiên là khó chấp nhận ấy, và cái lớn hơn ấy coi nó là chỉ dành cho trẻ con.
Nhưng mình cũng do một phần ngày trước các nhà xuất bản thường chỉ tập trung xuất bản sách cho thiếu nhi ấy.
Đến bây giờ vẫn thế.
Thì đấy, tức là nó toàn kiểu shoujo shonen, tức là toàn cho học sinh, gọi là học sinh tiểu học luôn á.
Ừ, đến bây giờ mình nhớ là thị trường Việt Nam cũng chưa có nhiều các cái manga cho người lớn đâu.
Thực sự là rất ít, và nếu có thì sẽ bị kiểu cắt dựng rất là nhiều ấy.
À đúng rồi. Ôi mình đã nhớ đến ấn tượng đọc manga xong rồi các nhân vật bị vẽ thêm quần áo nhờ, xong rồi bôi bôi lên nhem.
Ừ, sau kiểu sau lúc kiểu hôn nhau thì môi mỗi người một chỗ ấy, kiểu những cảnh hết sức giải trí.
Không thể tưởng. Hồi xưa mình không để ý lắm đâu nhá, bây giờ xem lại mới thấy buồn cười ấy.
Công nhận. Ngày xưa cái chuyện nữ hoàng có bị là chuyện kiểu rất kiểu bị bôi lung tung, như sợ bị kiểu bị dịch sai nhá, kiểu bao nhiêu thứ ấy, buồn cười dã man.
Chuyện này
luôn.
Cũng hơi ấy mà, cũng hơi đấy, hơi nhiều cảnh ngày một tí.
Nghĩa là chính là do từ ngày xưa đã có những cái định hướng là manga là truyện tranh là cho trẻ em ấy. Thành ra bây giờ nếu có muốn xuất bản truyện tranh cho các lứa tuổi khác cũng rất là khó vượt qua cái định kiến đấy.
Đúng rồi, các nhà xuất bản vẫn khá là sợ không bán được á. Mình nhờ cái hồi mà mình vẫn còn làm nhà xuất bản ấy, mình đã có đề xuất mua một số bộ manga người lớn và mình chưa kịp thuyết phục xong thì mình đã nghỉ việc mất rồi.
Không trở lại được.
Chứ không thì mình cũng muốn làm đấy. Vậy thì cái chuyện này nó khiến mình nhớ tới một cái mình nghĩ nó trở thành meme rồi ấy. Đấy là câu nói của em Đỗ Nhật Nam. Mình không biết Châu có nhớ vụ này không?
Tôi chỉ nhớ một câu, mình không biết đấy phải nguyên bản không, nhưng mình chỉ nhớ câu nổi tiếng gắn liền với em ấy, đó là truyện tranh là con sâu đục phách tâm hồn.
Nói thật là lần đầu tiên mình đọc vụ đấy ấy, và cho tới bây giờ mình vẫn thấy nó buồn cười ấy. Tức là mình không thấy có gì đáng tức giận về em ấy cả ấy. Người lớn mà không thích ấy, hay là họ có quan điểm như thế, mình thấy cũng không vấn đề gì lắm với mình. Mình thấy nó đã trở thành một cái meme rất là buồn cười mỗi lần mỗi lần nhắc tới việc truyện tranh ở Việt Nam ấy. Lúc trước khi thu cái này mình đã đi search lại, đi tìm lại xem cái gốc rễ của cái câu đấy là từ đâu. Câu này là xuất phát từ một cái bài phỏng vấn của Đỗ Nhật Nam vào năm 2013. Thì đại khái là phóng viên hỏi em ý có sở thích ngoài giờ học các thứ như thế nào ấy. Đấy thì em ý có nói chuyện là em ý thích chơi thể thao, thích đọc sách. Nhưng mà em ý thích đọc những cái sách về tin học, xã hội, chính trị, khoa học vân vân. Và đây là nguyên văn nhé. Mặc dù truyện tranh đôi lúc cũng có tác dụng, nhưng như mẹ em nói, đó là những con sâu đục khoét tâm hồn.
Sao kiểu nghe lại vẫn thấy buồn cười.
Đây là một câu đi vào lịch sử để đời của đúng cuộc rồi. Đời Đỗ Nhật Nam nhỉ?
Đúng rồi.
Thật ra thì mình nhớ hồi đấy có một cái làn sóng phản ứng cũng rất là dữ dội ấy.
Ừ.
Có thể nói là tấn công Đỗ Nhật Nam ấy. Ừ. Nên mình thấy cái đấy cũng không đúng, cũng không hay ấy. Tại vì mình nghĩ là hồi đấy em cũng còn khá là nhỏ này. Và hầu hết những cái quan điểm này ấy, và cũng như em ấy nói ấy, là được truyền từ người lớn.
Ừ.
Và mẹ em ý chính là những cái người thuộc thế hệ khoảng, mình đoán là chị ý chắc khoảng 7X, cuối 7X gì đấy, là những người rất ít tiếp xúc với truyện tranh. Còn ví dụ như là đến cái tầm như bọn mình ấy, tức là cuối 8X rồi 9X các thứ ấy, mà lên làm bố mẹ, tầm này là bọn mình bắt đầu có thế hệ bố mẹ rồi đúng không?
Đúng rồi.
Thì cái thái độ với truyện tranh nó sẽ khác hẳn. Nó sẽ không còn là những con sâu đục khoét tâm hồn nữa.
Tâm hồn của tôi đã. Cũng mình nghĩ là mình cũng khá là may vì mẹ mình khá là tin tưởng mình ấy.
Ừ.
Với cả là ngoài đọc truyện tranh mình còn đọc nhiều sách khác nữa, thành ra là mẹ mình nghĩ là thôi cũng không phải chỉ mỗi truyện tranh không ấy.
Ừ. Mình thì có một cái rất may là bố mẹ mình hầu như không bao giờ quan tâm là mình đọc cái gì. Mình có thể đọc ở thoải mái, ở tẹt ga tất cả tật, nhưng mà mọi thứ mẹ không bao giờ kiểm soát những cái đấy.
Nhưng mà thực ra là mình mua thì mình cũng mua không nhiều. Đa số là mình thuê truyện. Ngày xưa cửa hàng thuê truyện vẫn còn phổ biến các bạn ạ. Bây giờ thì mình không biết là lần cuối cùng mình thấy cửa hàng thuê truyện ở Việt Nam nó ở đâu nữa ấy.
Ừ, không biết bây giờ cái đấy còn không nhỉ? Mình cảm thấy nó là một cái khái niệm rất là xưa cũ rồi ấy.
Ồ, ngày xưa mình mua là mình nhớ là mình vẫn mua toàn bộ Doraemon không làm gì rồi này. Sau mua Conan, ngày xưa vẫn siêu tầm Conan nha các bạn. Ừ. Đọc mua đến tầm khoảng tập 50 thì chán quá rồi.
Conan cũng là một bộ truyện mà tôi mòn mỏi không biết là bao giờ kết thúc, mặc dù tôi đã nghỉ đọc từ lâu lắm rồi nhưng mà kiểu vẫn tò mò kết thúc của nó ấy.
Đúng rồi, thế giới của ai là người đứng sau tổ chức áo đen đã hu hu.
Cuối cùng là Shinichi, nhầm, không phải đọc là Shinichi đâu nha các bạn. Hồi xưa mình nghĩ là Shinichi ấy.
Đúng rồi đấy.
Nhưng hóa ra khi mà mình học tiếng Nhật mình mới biết phải đọc là Shinichi.
Tên của cậu ấy là chân nhất, tức là chỉ có một sự thật mà thôi.
Cuối cùng là cậu ấy có tốt nghiệp lớp 1 được không? Cậu ấy đã lớp 1 từ
hồi... từ hồi chúng mình lớp 1.
Ừ, đúng rồi. Đến bây giờ kiểu tôi có chồng, có con. À, chưa có con, xin lỗi. Fake news. Chưa có bầu các bạn. Nên chưa có. Cái này bây giờ mình thấy nhạy cảm lắm. Mình có nhắc cái gì đến trẻ con là tất cả mọi người sẽ... Ôi, có bầu rồi à ấy. Chưa, ba ơi. Các bạn, tôi chưa có bầu.
Thôi, phải nói là nếu đẻ sớm thì con mình cũng học lớp 1 rồi.
Hãy kết thúc chuyện đi. Sensei. Chúng tôi mệt lắm rồi.
Nghe nói sensei như cũng bệnh tật. Thành ra là vẽ cũng chơi chậm, đa số là trợ lý giúp hay sao ấy.
Uh-huh.
Và đấy, quay lại chuyện ngày xưa là mình chỉ thuê chuyện là chính. Và mỗi lần một ngày đi học thêm về buổi chiều xong ấy, là trong cặp có khoảng 15 quyển chuyện các loại, ngày nào cũng như ngày nào.
Xin kể các bạn câu chuyện mình đã tới với bộ manga của cuộc đời mình như thế nào. Sau đấy là mình đang chuẩn bị thi học kỳ lớp 10, thi học kỳ 2 thì phải. Đại khái là một kỳ thi rất quan trọng. Mình học chán quá. Thế là mình đi thuê một nùi chuyện về, kiểu đúng kiểu mấy chục quyển luôn ấy. Thì trong đấy có bộ Naruto ấy.
Ừ.
Thế là mình đọc xong rồi đọc hay quá. Thế là thôi, cứ ngồi đọc chuyện thôi, có không học hành gì cả. Đấy là cuộc gặp gỡ của tôi, kiểu meet cute với cả Naruto. Nhưng mà điểm mình không tệ nha các bạn.
Mình đang định bảo là đúng là đủ khoai tâm hồn. Học hành gì hết.
Nhưng mà vấn đề các bạn đã biết là gì không? Mình vẫn được 12 năm học sinh giỏi. Còn nếu mà mình 12 năm học sinh trung bình thì... Ôi, mình vẫn thấy tâm hồn mình thủng các bạn ạ. Nhưng mà mình có vỏ bọc kiểu không phải nói quá dốt ấy. Đấy.
Mình tình nguyện để cho chúng nó đục tiếp, nhất là những chuyện chưa kết thúc. Xin hãy đục em đi.
Câu này nhạy cảm quá, mình sẽ giữ lại. Mình có thể nói qua một chút về cái chuyện là tại sao manga nó lại trở thành một cái thế lực như vậy. Nó trở thành... ngành công nghiệp tỷ đô như thế.
Mình không rõ ở Việt Nam như thế nào, vì mình nghĩ ở Việt Nam, cái hồi mà mình còn ở Việt Nam á, là chỉ có xuất bản truyện là chủ yếu. Và thường quà tặng thì có thể thêm một ít đánh dấu sách này là nhiều ấy nhở. Hoặc là may ra thì có lịch ấy, có in lịch các thứ thôi. Chứ còn manga bên này thì khủng khiếp các bạn ạ. Tất cả chuyện đều có đồ ăn theo. Manga nào nổi tiếng thì có anime nhá. Anime hay thì còn có nhạc, kiểu nhạc anime nhá. Sau lại còn các lễ hội truyện tranh anime, có các bạn cosplay siêu xinh đẹp như thật.
Ừ.
Như từ crush của các bạn từ trang truyện bước ra, khỏi gọi công nghiệp cả một nền văn hóa.
Mình cảm thấy manga ấy nó tạo ra giống như là một cái ecosystem ấy. là mình đã kẹt vào đấy, là mình sẽ kẹt với một đống thứ.
Công
Tức
nhận.
là bạn không thể chỉ đọc manga không, chắc chắn bạn sẽ dính tới anime, kiểu gì bạn cũng sẽ xem anime ấy. Dù có thể là không phải là anime chuyển thể từ truyện tranh, mà có thể là anime gọi là phim điện ảnh độc lập ấy. Rồi thì bạn sẽ bị kéo phần âm nhạc, nhưng mà bạn sẽ bắt đầu nghe nhạc Nhật như mình chẳng hạn. Rồi thì có thể là kéo vào cosplay, các lễ hội cũng nhiều này. Tức là có quá nhiều thứ để mà giữ chân mình ấy. Ngoài ra ấy, thì mình thấy là cái thế giới anime manga của Nhật ấy, họ tạo ra được những cái nội dung rất là riêng, rất là đặc thù. Nó đặc thù cả về câu chuyện nhé, lẫn cái hình thức thể hiện. Nó là một cái phong cách vẽ mà các bạn nhìn một phát là các bạn có thể nhận ra ngay. Đấy là tác phẩm truyện Nhật mà không hề bị lẫn với phương Tây. À, thì mình đã nhắc tới Naruto chắc cũng phải vài tập trong trong podcast này rồi ấy nhỉ? Khá là nhiều.
Ngoài Naruto thì còn có chuyện nào ấn tượng nữa?
Mình đã định kể chuyện Naruto.
Kiểu tôi đã phải kéo ngay ra khỏi Naruto nhưng cô ấy vẫn muốn quay lại. Thôi rồi, cho phép. Nào,
Nhưng mà
kể tiếp
đã
đi.
bao giờ nói một cách gọi là cụ thể chi tiết đâu.
Ừ thì rồi, nói đi.
Thời gian để sắp xếp, nghĩ.
Đấy, tình yêu mấy chục năm của đời các bạn ạ. À. Cho nên là phải nghĩ đấy.
Tại vì nhá, ví dụ như là mình đã đọc rất nhiều chuyện trước Naruto. Mình cũng thích rất nhiều chuyện trước Naruto nhé. Nhưng mà giống như là mình nghĩ nó kiểu là thiên thời địa lợi nhân hòa, nó rất nhiều yếu tố cộng hưởng vào cùng một cái thời điểm như vậy ấy. Cho nên là nó khiến một cái tác phẩm nó có ý nghĩa sâu sắc hơn với mình ấy. Nó gắn với một cái cảm xúc rất là cụ thể và một cái giai đoạn rất là cụ thể của mình ấy. Bây giờ mà mình nhắc lại những thứ mà mình thích về Naruto ấy, mình giống như là mình trở lại một cái thời điểm trong quá khứ ấy, cái lúc mà mình bắt đầu đọc cái câu chuyện này ấy. Tức là về sau thì mình thấy là Naruto giờ đi nha, mình đã chê rất nhiều. Và nó cũng không phải là bộ manga hay nhất mình từng đọc nhé. Nhưng mà đấy, nó vô tình gắn với một cái kỷ niệm, một cái thời điểm trong cuộc đời của mình ấy. Cho nên là nó có ý nghĩa với mình. Và mình nghĩ là những cái người yêu thích manga ấy, họ sẽ đều có một hoặc một vài tác phẩm kiểu như vậy ấy. Nó vô tình có một cái ý nghĩa hơn đối với bạn ấy. Và nó theo bạn rất là lâu nhé. Tức là mình đọc manga bắt đầu từ hồi mình năm lớp 10, 16, 17 tuổi. Bây giờ mình ngoài 30 tuổi rồi, nghe sợ
Gấp đôi tuổi rồi các bạn ạ.
không? Và mình vẫn yêu thích nó như thế ấy. Mình vẫn nhớ những cái câu thoại ở trong truyện nhé. Mình nhớ từng nhân vật nhé, mình nhớ chi tiết nhé. Và giống như là khi mà mình nhắc lại, mình vẫn thấy có một cái sự xúc động với nó ấy. Ví dụ như là có một trong những cái, gọi là gì nhỉ? Một cái nhiệm vụ ấy, của các nhân vật trong truyện ấy, mà mình thích nhất ấy, là cái arc truyện mà Naruto đến làng sương mù ấy. Tức là Naruto và đội cậu ý ấy, có một cái nhiệm vụ bảo vệ một ông kỹ sư cầu đường. Tại vì có một cái ngôi làng ở trong làng sương mù rất là nghèo khổ ấy. Họ muốn dồn sức kiểu để xây một cái cây cầu để mà giúp cái ngôi làng đấy phát triển hơn ấy. Nên nó rất là có ý nghĩa, có giá trị về cái ngôi làng đấy ấy. Nhưng cái ngôi làng đấy thì bị thống trị bởi một bọn kiểu mafia ấy. Có một cái cậu bé, cậu ấy sống với mẹ đấy nhá. À, kiểu người mẹ đơn thân nhá, xong rồi có một chứ rồi tôi bắt đầu kể chuyện hơi dài rồi, làm sao để cái nó ngắn gọn hơn nhỉ.
Nhưng mà cái axe này ấn tượng nhất ở chỗ nào?
Tức là cái ngôi làng đấy tất cả người dân đều sống trong sự sợ hãi nhá. Tức là một ngày tự nhiên có một một anh từ nơi khác tới và yêu mẹ của bé đấy, là trở thành cái anh đấy là người đầu tiên ở cái ngôi làng đấy đứng lên chống lại cái tay mafia đấy, và anh ấy bị giết. Và tay đấy giống như là lôi lôi anh ấy ra và kiểu giết trước mặt tất cả dân làng ấy, và bảo đây 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 là cái gì mày sẽ xảy ra nếu mà mày chống lại tao ấy. Thế là từ đấy cậu bé đấy trở nên rất là sợ hãi ấy, và cậu bé nghĩ là dũng cảm không để làm gì hết ấy, mày dũng cảm và mày sẽ bị giết ấy. Thì có một cái chi tiết mình cực kỳ ấn tượng nhé, là lúc mà cái anh đấy trước khi bị giết là bị tra tấn trước mặt mọi người nhá, và cậu bé đấy mới chạy ra và hỏi cái người bố nuôi của mình là tại sao lại làm như vậy ấy. Thế là ông ấy mới bảo là nhưng mà bố rất yêu nơi mà Inari sống ấy. Cái cậu bé tên là Inari nhá. Không chỉ là bảo vệ con ấy, mà còn phải bảo vệ cái nơi mà con sống ấy, cái nơi mà con lớn lên ấy. Và đấy là một trong những cái chi tiết mà mình cực kỳ thích, cực kỳ ấn tượng ấy. Và đến bây giờ mình vẫn còn nhớ chính xác kiểu là cái hình ảnh, cái khung đấy như thế nào, cái lời thoại nhân vật đấy như thế nào ấy. Khi mà mình lớn dần hơn ấy, thì mình nhận ra là cái chiều sâu của cái chuyện đấy ấy, tức là chúng ta không chỉ đơn thuần là bảo vệ người thân của mình ấy, mà còn là cái cộng đồng mà mình sống ấy, cái xã hội đấy, cái đất nước đấy ấy. Và những cái phản diện ở trong cái chuyện đấy ấy, nó cũng rất là hay ấy. Những cái phản diện khiến mình cũng thấy rất là đồng cảm ấy, rất là thương ấy. Nên nó thành một cái câu chuyện nó nhiều lớp lang, nhiều cái nhiều cái mâu thuẫn về mặt cảm xúc và quan điểm ấy. Đấy là một phần nhá. Còn có nhiều cái khác mình thích nữa, kiểu các nhân vật khác này, câu chuyện tình bạn giữa Naruto và Sasuke này. Cái tình bạn của hai nhân vật này gần như là tuyến truyện chính của những cái arc đầu ấy. Cho nên là nó có rất nhiều chi tiết hay. Một trong những chi tiết mà mình thích nhất và đến bây giờ mình vẫn rất nhớ ấy là cái đoạn mà khi mà Sasuke bắt đầu bỏ đi theo Orochimaru ấy, để gọi là đi theo con đường tà đạo ấy, thì Naruto rất là nỗ lực để giữ bạn mình ở lại ấy. Khi mà được hỏi ấy, thì cậu ấy trả lời là mặc dù là cậu ấy không phải lúc nào cũng hiểu Sasuke ấy, không hiểu hết Sasuke, nhưng mà cậu ấy chắc chắn không muốn Sasuke rời đi ấy và kiểu trở thành người xấu ấy. Đại ý như vậy. Tại vì cái bản đầu tiên mình dịch, mình đọc Naruto ấy, nó là bản lậu. Cho nên là mình không chắc là nó dịch sát chuyện gốc ấy. Nhưng mà đấy, cái ý nó là như vậy ấy. Mình thấy cái đấy là một cái rất hay và nó rất thật ấy. Với những cái người mà mình rất là yêu quý nhá, rất là thân thiết nhá, thì mình cũng không thể dám chắc được là mình hiểu hết người ta ấy. Nhưng mà giống như là ngay cả khi mình không hiểu hết họ ấy, nhưng mà mình vẫn rất là yêu thương họ ấy, thì cái đấy là một cái mình rất là thích và nó đã khiến mình thấy rất là cảm động ấy. Mình nhớ hồi xưa mình đọc Naruto mình cũng khóc tè le. Không nhớ là đã khóc đoạn nào nhưng mà nói chung là cũng khá nhiều ấy. Này. À, cái này mình nhớ ra thêm một cái nữa mình kể luôn không mình quên mất. Đấy là cái hồi mình đọc Naruto ấy, xong rồi kiểu cảm xúc dạt dào, đấy là mình viết một bài 4-5 nghìn từ ấy, kinh khủng. Sau rồi mình đăng lên ACCVN. Các bạn nào thời kỳ đầu chắc chắn là biết được cái diễn đàn này đúng không?
Đúng rồi.
Sau đó cái bài đấy của mình đã được trích đăng lên một bài báo.
Thật á?
Ừ, một cái bài báo viết về gọi là phong trào đọc manga trong giới trẻ, ảnh hưởng của manga trong giới trẻ. Cái đoạn của mình đã được viết được trích đăng.
Rốt cuộc là ảnh hưởng tốt hay xấu?
Thì bài đấy viết cả hai. Nhưng mà cái phần trích đăng của mình được lấy là ví dụ tốt.
Ok, yên tâm.
Nhưng mà đấy là lần đầu tiên tôi được lên báo các bạn.
Hết sức hợp lý, lần đầu tiên feature với tình yêu ạ.
Bây giờ mình nghĩ ra cái đấy. Các bạn ơi, các hãy đón đọc, mình sắp có một bài về anime ở trên báo Tia Sáng, các bạn nhớ đọc nhé.
Quảng cáo hình không hề trả hình, các bạn hãy click tăng view cho bạn Thùy của chúng ta. Mình nghĩ là manga nó rất hấp dẫn mọi lứa tuổi, bởi vì thực ra là nó cũng dành cho nhiều lứa tuổi ấy. Có rất nhiều các thể loại manga cho những độ tuổi, những giai đoạn khác nhau của cuộc đời.
Bên này thì mình thấy là họ phân các thể loại và các lứa tuổi rất là rõ ràng ấy. Rất là phong phú, đủ mọi thứ. Mình cảm thấy giống như là bất kỳ lĩnh vực gì trong cuộc đời thì cũng sẽ có manga về nó vậy ấy.
Đúng rồi. Thế không biết là có một cái rule mới cho manga đúng không? Tất cả mọi thứ tồn tại trên đời đều chắc chắn sẽ có manga.
Thế Châu thích manga nào? Một cái manga mà khiến mình có một cái kiểu xúc cảm rất là sâu sắc ấy. Sau đấy mình sẽ ran tiếp về Haikyuu thôi các bạn.
Kiểu đây tập này chỉ là để về Haikyuu thôi các bạn ạ. Và chúng ta đã đi qua mấy chục phút rồi vẫn chưa được nói về Haikyuu một phút nào hết.
Không, Haikyuu chỉ là cái cớ thôi. Còn mình muốn nói về rất nhiều thứ.
Ok. Thật ra thì mình không thực sự có một manga ấn tượng nào cả. Nhưng mình nghĩ là trong giai đoạn mà mình bắt đầu hình thành kiểu tính cách rõ rệt ấy, tầm khoảng cuối cấp 3 ấy, thì hồi đấy mình đọc Basara. Thì chuyện đấy
có đọc.
Chắc là chuyện hậu tận thế đầu tiên mà mình đọc ấy. Lần đầu tiên mình có biết một khái niệm hậu tận thế, sau kiểu sau hồi đó là kiểu con người tranh đấu để đánh đổi các thứ như thế nào, hy sinh ra sao ấy, thì nó cũng để lại ấn tượng khá là sâu sắc với mình, nên đến bây giờ mình vẫn rất nhớ chuyện Basara và những cái nhân vật trong đó họ lựa chọn như nào, hy sinh ra sao ấy. Ngoài ra thì mình không đặc biệt có gọi là truyện tranh của cuộc đời.
Ví dụ nhá, như Naruto với mình ấy, thì vào cái thời điểm đấy nhá, nó giống như kiểu chỗ dựa tinh thần đối với mình ấy. Mình nghĩ là nó có ảnh hưởng khá là, nó là nhiều, mình không biết đong đếm thế nào là nhiều, nhưng mà nó có ảnh hưởng tới mình. Tới cả những cái gì mình làm bây giờ. Ví dụ như là như mình đã nói trong tập thần tượng, đấy là mình rất là bị ấn tượng bởi cái quan điểm về sáng tác truyện của Kishimoto ấy, tác giả của Naruto. Những cái gì thật nhất thì sẽ truyền đạt được tới người đọc. Tác giả tin cái gì, cảm nhận thấy cái gì mới có thể truyền đạt được tới độc giả của họ ấy. Và cái đấy mình rất là tin ấy, cho đến tận bây giờ ấy. Tất cả tác phẩm mà mình làm ấy, thì mình thấy là tại sao mình rất là thích cái đoạn đầu của Naruto ấy. Bởi vì mình cảm thấy nó giống như là rút ruột rút gan của Kishimoto ấy. Cái tác phẩm đấy, cái thời kỳ đầu của Naruto ấy, nó giống như là cái canh bạc cuối cùng của Kishimoto ấy. Ông ấy nói là nếu mà cái tác phẩm này không thành công thì tôi sẽ bỏ nghề về truyện tranh. cái sự tha thiết đấy ấy, cái sự kiểu cùng cực đấy ấy, mình thấy nó rất rõ ở Naruto trong cái giai đoạn đầu ấy. Một cái cố gắng đến tận cùng ấy, mình thực sự thấy là nó là một cái cảm giác rất là thật của người viết ấy. Nhưng mà về sau ấy, mình nghĩ một trong những cái lý do khiến Naruto nó kém hay đi là tại vì về sau những cái gì xảy ra câu chuyện ấy nó không còn liên quan quá nhiều đến cuộc sống thật của bác ấy nữa ấy. Các bạn hiểu ý mình không? Cái câu chuyện đã đi quá xa rồi ấy. Cuộc đời bác ấy cũng đã rẽ theo những hướng khác rồi ấy. Đó. Nhưng mà đấy là suy đoán của mình thôi nhé. Còn có thể là nó dở vì những lý do khác nữa.
Nhưng mình nghĩ là cũng thích Naruto chắc là một phần giống kiểu mình lớn lên cũng nói nhỉ?
Ừ đúng. Thì đấy mình bảo là nó có một cái thiên thời địa lợi nhân hòa ấy, vào một cái thời điểm đấy. Đấy nó vô tình kiểu vừa khít về những cái gì mình cần nghe lúc đấy ấy, kiểu vậy.
Ngoài ra thì còn có bộ truyện ấn tượng nào khác không?
Mình thích rất là nhiều, nhưng mà giống như là thích theo kiểu là ui thế nó rất là hay ấy, nhưng mà nó gây cho mình cảm xúc cực kỳ mạnh ấy thì không nhiều lắm. Và gần đây mình đã có một bộ khiến mình có cảm xúc rất là mạnh, đó là Haikyuu. Sau đây tôi xin để bắt đầu màn rant về Haikyuu.
Các bạn ạ, bình thường ấy bọn mình rất là bận. À, bọn mình đều có những công việc riêng, mình thường chat chip với nhau, thì thi thoảng chẳng hạn kiểu có drama ở trên mạng này thì kiểu buôn với nhau một tí, hoặc là chuẩn bị podcast mới thì tập này tập kia. Các bạn có biết gần đây câu chuyện nói về chuyện gì không? Ôi dồi ôi, Haikyuu hay quá, các thứ thôi mà. Ừ ok. Xin mời ạ.
Ok,
đây mình chưa xem Haikyuu nha các bạn, mình chưa xem và chưa đọc.
Đầu tiên phải nói là khá là lâu rồi mình không đọc manga. Lâu lắm rồi mình không đọc một bộ nào, chắc cũng phải 4-5 năm rồi ấy. Mình không đọc một bộ manga nào cả. Cái câu chuyện mình bắt đầu đọc Haikyuu thì mình đã kể đoạn đầu rồi đúng không? Thì đầu tiên ấy, mình nhận thấy là cái chuyện này nó xây dựng được cái tiết tấu cực kỳ tốt. Cái không khí nó rất là kịch tính ấy. Nó rất là giống như khi mà mình xem một trận bóng chuyền thật ấy. Họ miêu tả những cái ví dụ như là kỹ thuật này, rồi chiến thuật các thứ ấy của bóng chuyền ấy, rất là thật luôn ấy. Rất là chính xác. Ngoại trừ một cái chi tiết là các nhân vật đỡ bóng bằng mặt rất nhiều các bạn. Mình không nghĩ là bóng chuyền ngoài thật có thể đỡ bóng bằng mặt nhiều như vậy ấy. Thế thì vỡ mặt mất ấy, vỡ mặt.
Này đỡ được một hai quả rồi là ra ngoài luôn ấy.
Đấy, nhưng mà mình nghĩ chủ yếu nó là chi tiết gây hài thôi ấy. Còn những phần còn lại thì họ làm rất là sát ấy. Cái đấy là cái mình rất thích, tại vì ví dụ như là mình thích xem bóng chuyền nhưng mà mình không phải là kiểu quá đầu sâu về mặt kỹ thuật ấy. Mình không biết hết những cái đấy ấy, nhưng mà khi mình đọc truyện thì giống như là nó giải thích được hết tất cả những cái đấy của mình ấy. Nhưng mà mình thấy hóa ra là nó như thế này ấy, thì là lần sau mình xem bóng chuyền mình để ý được những cái đấy ấy, thì mình thấy nó hay hơn ấy. Các cái nhân vật ấy được xây dựng rất là kỹ và đồng đều ấy. Câu chuyện có một nhân vật trung tâm nhưng mà không phải lúc nào mọi thứ cũng xoay quanh cái nhân vật đấy ấy. Tức là mình sẽ có những cái chuyện về tất cả các thành viên trong cái đội đấy. Và thậm chí là cả các đội đối thủ ấy. Hầu như nhân vật nào cũng sẽ có một cái câu chuyện nền ấy. Cái quá trình nó đến với bóng chuyền như thế nào, rồi cái khúc mắc tâm lý gì đó của nhân vật đấy với môn bóng chuyền chẳng hạn. Mình thấy các nhân vật đều rất rõ ràng. Và mình có thể thích được rất nhiều nhân vật ấy. Một cái manga tốt ấy sẽ khiến cho bạn cảm thấy giống như là mình muốn nhân vật chính thành công ấy. Ví dụ như mình đọc Haikyuu, mình thật sự rất muốn đội của Hinata thắng ấy. Thật sự giống như là khi mà mình xem tuyển Nhật đấu bóng chuyền vậy các bạn. Mình rất mong được tuyển Nhật sẽ thắng. Cái cảm giác nó rất là giống, nó cảm xúc rất là mạnh ấy. Cũng giống như là khi mà mình đọc Naruto, mình thật sự rất mong Naruto và Sasuke sẽ có một cái kết thúc tốt ấy. Theo kiểu là mình muốn bọn nó được hạnh phúc ấy. Mình nghĩ là không chỉ riêng về manga nhé, với hầu hết các cái hình thức nghệ thuật mà chúng ta thưởng thức hàng ngày ấy, tiêu thụ hàng ngày ấy, kiểu phim ảnh này, sách truyện này, hoặc là âm nhạc ấy, chúng ta đều tìm kiếm những cái dấu chấm cảm ấy, những cái cảm xúc gọi là hơn bình thường ấy. Chúng ta tìm kiếm những cái thứ mà có thể khiến chúng ta thấy rất là lay động ấy. Có thể với mỗi người sẽ có một cái thứ nghệ thuật, một cái thứ câu chuyện khiến các bạn có một cái lay động sâu sắc ấy. Và như kiểu bọn mình thì vô tình nó là manga thôi ấy. Nói thêm một tí về Haikyuu là mình rất thích câu chuyện không có drama tình cảm.
Hoan hô, trời ơi, vỗ tay nhiệt liệt luôn.
Mình đặc biệt thích manga về chuyên môn, bất kỳ một cái chuyên môn gì. Và trong số đấy thì mình rất thích manga thể thao. Tại vì mình thích cái tinh thần thể thao ấy. Tinh thần thể thao đối với mình giống như là một cái nỗ lực hết sức ấy. Cái đấy là cái thứ mình cảm thấy là một cái câu chuyện với một cái motif khá là quen ấy. Ví dụ bạn đọc bất kỳ một cái câu chuyện gì đấy về thể thao thì đều là gì, nỗ lực vượt qua khó khăn và sau đấy đạt được thành công, đúng không? Hầu hết các câu chuyện thể thao là như thế. Mặc dù nó như vậy nhưng mà lúc nào mình cũng vẫn thấy rất là xúc động ấy. Cái manga Haikyuu của mình thấy là họ truyền tải được cái tinh thần thể thao đấy rất đúng. Nó rất là giàu cảm xúc ấy.
Xem Haikyuu có giống xem đội tuyển Nhật thi đấu không?
Mình thấy giống.
Này có sợ đọc gần hết Haikyuu thấy nó chán không?
Đấy là một cái nguy cơ chắc chắn là có. Nhưng mà nếu mà lúc nó dở thì mình sẽ nghỉ đọc thế thôi. Đơn giản. Nhưng mà đây gì cả, nhưng mà mình sẽ vẫn rất thích đoạn đầu ấy. Đoạn nào hay thì mình vẫn thích, nên là tôi cũng thế. Mình sẽ đọc khi nào mình thấy nó chán thì không thì sẽ nghỉ.
Các bạn ạ, à, cô ấy đã đọc đến tầm 17 rồi. Sắp hết rồi.
Hay hay, xin hãy hay.
Chị lại hay thì lại mòn mỏi chờ nó đục khoét nhá.
Ừ. Dân hiền có thể này được đúng.
Ok, thế nãy giờ kiểu yêu thương manga thế rồi thấy nó xấu ở chỗ nào không?
Mình nhớ hồi xưa, đặc biệt là các thầy cô giáo dạy văn nhé, rất ghét truyện tranh luôn, kiểu đọc cái này là hỏng văn ấy, không thể viết tốt được các thứ đấy. Còn bây giờ thì mình không biết như thế nào nhé.
Nhà mình thấy là nếu mà chỉ đọc truyện tranh thì có thể tức là những cái mình dùng hầu hết là câu thoại ấy,
Ừ đúng.
thì có thể là khá ảnh hưởng. Nếu là nhưng mình nghĩ về việc xây dựng câu chuyện thì cũng không đến nỗi đâu nhỉ.
Đấy, quan điểm của mình đã nói qua rất nhiều tập, tức là cái gì chỉ một cái gì đấy và nhiều quá thì cũng sẽ đều không tốt cả đấy. Cho nên là vấn đề không phải là truyện tranh xấu hay là gì, mà vấn đề là các bạn phải đọc nhiều thứ. Mình không thể đổ tội cho truyện tranh, mình sử dụng tiếng Việt kém cho truyện tranh được ấy. Truyện tranh đâu phải mục đích dùng để dạy các bạn sử dụng tiếng Việt và viết văn đâu. Nhưng mà mình nghĩ cái mặt xấu thì cũng có thể, tức là ví dụ đọc toàn những tác phẩm không tốt chẳng hạn thì có thể là sẽ ảnh hưởng tới tới đầu óc của người đọc ấy. Đấy, nói chung là hãy đọc nhiều thứ và hãy cố gắng chọn những cái tác phẩm tốt để đọc, vậy thôi. Còn mình nghĩ là bất kỳ một lĩnh vực nào cũng sẽ có cái hay và cái dở ấy. Phim, ví dụ như là phim ảnh thì cũng có nhiều phim dở, nhiều phim rác mà đúng
Đúng
không?
rồi.
Thì truyện tranh cũng thế thôi. Truyện tranh đem tới rất nhiều tư liệu cho mình. Mình nghĩ cái giá trị mà nó mang lại ở đây nó chính là những cái câu chuyện ấy, những cái quan điểm ấy, những cái cảm xúc ấy. Chứ đâu phải là chỉ có vấn đề là diễn đạt câu chữ đâu. Sách vở cũng thế mà đúng không? Sách viết hay nhưng mà nó không có đem lại cảm xúc gì hay nó không có câu chuyện gì đặc biệt thì nó cũng là một cuốn sách vô nghĩa thôi ấy. Tại sao người ta lại chỉ bám vào một cái khía cạnh ấy, một cái phần trong việc thể hiện ấy, tác phẩm, để đánh giá cả một cái tác phẩm được ấy. Và hy vọng là bây giờ các giáo viên văn không còn cái quan điểm ấy nữa. Mình không biết là bây giờ các giáo viên văn như thế nào.
Nếu các bạn nào còn đang đi học thì cho chúng mình biết với. Nếu các cháu còn đi học hãy cho các cô biết với nhé.
Ôi tôi cảm thấy già quá.
Thì đúng rồi còn gì nữa, đã gấp hạng gấp đôi tuổi hồi bắt đầu bập vào truyện tranh còn gì nữa, còn bập sâu còn gì nữa.
Công nhận. Bây giờ tôi lại tiếp tục bập tiếp.
Chúng ta hãy bập thêm một tầng cao mới.
Nó vẫn đem lại đấy nhiều dấu trầm cảm thì mình cứ bám ấy thôi.
Đúng rồi đấy, nhắc đi nhắc lại, truyện tranh không chỉ dành cho trẻ con đâu các bạn ạ. Này nhắc mày nhớ thính giả của kênh mình đọc truyện tranh nhiều nhỉ.
À đúng rồi, bọn mình có một cái post hỏi các bạn thích đọc truyện tranh gì, đang yêu thích bộ nào thì chia sẻ cho bọn mình, và đấy có thể là một trong những cái post nhiều comment nhất từ xưa đến nay của bọn
Đúng rồi, mình nghĩ là ai cũng bỏ túi một vài cuốn truyện tranh ấy nhỉ. Có thể là không thật
mình.
sự là kiểu một tuần đọc mấy chục cuốn nhưng mà kiểu gì cũng sẽ có một hai cuốn yêu thích ấy.
Mình nghĩ về bản chất của loài người nhé, là chúng ta say mê các câu chuyện ấy. Chúng ta luôn luôn say mê các câu chuyện từ cái thời gọi là từ thời cổ đại à, từ thuở hồng hoang á. Truyện tranh hay là sách chữ hay là phim ảnh ấy thì nó cũng chỉ là các hình thức khác nhau ấy. Các hình thức thì có thể thay đổi nhưng mà cái bản chất của cái việc là chúng ta say mê các câu chuyện ấy thì không bao giờ thay đổi ấy. Mình nghĩ trong tương lai cũng vậy. Và nói chung tại vì mình là một người theo đuổi cái việc kể chuyện ấy, cho nên mình tin vào sức mạnh của các câu chuyện. Và mình tin là cái việc nó luôn luôn cần thiết với đời sống con người, dù là ở thế kỷ nào, thời đại nào.
Hoàn toàn đồng ý. Nếu có kỷ niệm gì gắn bó với truyện tranh thì cũng chia sẻ với bọn mình biết với nhé.
Trong cái thời lượng rất là ngắn của một tập podcast ấy, thì mình không thể nói hết về tất cả những bộ truyện tranh mình từng thích, hay là về cái thế giới rộng lớn của anime manga ấy. Mình chỉ có thể kể một vài tác phẩm đặc biệt và gần đây ấy.
Đúng đấy, nếu mà kể thì có mà chắc phải cả một mùa podcast luôn các bạn ạ. À, cuộc nói chuyện xuất phát từ tình yêu của Thùy với Haikyuu đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ nghe phần bonus sẽ được lên sóng trong một vài ngày tới. Có chia sẻ một chút về những bộ truyện tranh chúng mình đã từng đọc và yêu thích. Còn bây giờ thì xin chào các bạn. Bye bye.
Bye bye.
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Nếu các bạn thích, xin hãy ủng hộ, động viên chúng mình bằng cách like, follow fanpage Nghe Nói Là trên Facebook, cũng như follow các kênh của chúng mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, v.v. Đừng quên để lại bình luận đánh giá cho chúng mình nhé. Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gợi ý đề tài cho chúng mình bằng cách gửi email đến địa chỉ nghenoila.podcast@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo.